Chào mừng các bạn đến với podcast Tốt Hơn Mỗi Ngày, kênh podcast chia sẻ những kinh nghiệm đơn giản mà hiệu quả để giúp các bạn trở thành một phiên bản tốt hơn so với ngày hôm qua trong cả công việc và cuộc sống. Mình là Quân Võ, CEO của IMP, một digital marketing agency thành lập từ năm 2014 và là cựu du học sinh Ireland theo học bổng chính phủ của nước này. Sau khi mà làm podcast số 2 á, những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời Quân á, Quân được rất nhiều người chia sẻ cái sự đồng cảm về niềm vui khi du học, cũng như là có một số bạn quay lại cảm ơn Quân vì đã góp phần đưa họ sang được nước ngoài theo học bổng chính phủ của Ireland, vì Quân trước đó có tư vấn và hướng dẫn cho một số bạn. Có một bạn thì không được học bổng y như Quân, nhưng mà được học bổng khác cũng đi Ireland luôn. Thì bạn đó gửi lời cảm ơn Quân đúng cái sau khi mà Quân chia sẻ cái podcast số 2. Do đó Quân có cảm hứng để làm podcast số 3 này, chủ đề về cái bí quyết của mình để đạt được học bổng chính phủ. Trước đây có lần báo Dân Trí có phỏng vấn và đã đăng cái bài viết nói về chuyện này rồi. Cho những bạn nào chưa có đọc bài đó, thì cái tựa đề của bài á là 8X được học bổng chính phủ chỉ sau 3 ngày chuẩn bị hồ sơ. Thực tế thì Quân chỉ mất có 2 ngày để viết cái application form thôi. Còn lại 1 ngày thì Quân dành ra để in ấn, sắp xếp tài liệu và vận chuyển giấy tờ ra Hà Nội. Lý do mà chỉ cần có 2 ngày á là thực tế là Quân chỉ có đúng 2 ngày thôi. Bởi vì trước đó Quân cũng chần chừ rất nhiều, không biết có nên gọi là apply cái học bổng này hay không. Vì như Quân có kể là khi đó thì Quân vẫn là CEO của một cái agency, cũng chính là agency IMP mà Quân cùng bạn của mình mở ra. Và lúc đó thì mình nghĩ là mình có quá nhiều thứ để mất khi mà đi học bổng này, nên mình không có dám apply. Sau đó thì cũng phân vân, rồi cũng hỏi người này người kia, những đàn anh đi trước để hỏi xem là có nên apply học bổng hay không. Sau đó thì Quân đi du lịch, hình như là đi Thái Lan một thời gian. Quay trở lại thì Quân quyết định là apply luôn, mặc dù lúc đó chỉ còn đúng có 3 ngày. Trừ hai một ngày để mà in ấn hồ sơ thì Quân còn đúng 2 ngày để viết cái form và gửi. Và cái bộ hồ sơ đó của Quân đã giúp Quân vượt qua được vòng gửi xe, vào vòng phỏng vấn và các vòng tiếp theo. Sau đó thì Quân có chia sẻ lại kinh nghiệm này cho nhiều bạn, thì các bạn cũng được một số cái tip để mà điều chỉnh cái hồ sơ của mình. Trong đó thì theo Quân nhớ là cũng có được 5-6 bạn được học bổng chính phủ, có của Ireland, cũng có của các nước khác như là Thụy Điển, Hà Lan, vân vân. Các bạn này đương nhiên là cũng hỏi thăm và xin bí quyết của rất nhiều người, không phải mình Quân không đâu, nên Quân không có dám gọi là chiếm công hết. Nhưng mà khi mà các bạn đó chia sẻ lại á, thì những cái mà Quân sắp chia sẻ với các bạn cũng giúp các bạn đó rất nhiều. Nên bây giờ thì mình sẽ đi vào cái nội dung liên quan tới bí quyết để được học bổng chính phủ mà Quân tổng hợp được. Quân nói thêm một tí là hiện tại trên mạng có rất nhiều cái tips liên quan đến chuyện xin học bổng. Những cái tip này theo như Quân tìm hiểu sơ sơ thôi nha, không có sâu. Sẽ tập trung nhiều về cái chuyện viết CV, viết essay, làm đẹp hồ sơ, xin letter of reference, vân vân. Những cái này đều là những cái bí quyết rất là hữu ích và các bạn nên tham khảo. Và do có quá nhiều người nói về những chủ đề này rồi, và những cái chủ đề này được các bạn khác chia sẻ cũng rất có tâm, nên cái kinh nghiệm của Quân sẽ không có liên quan tới những cái mảnh hơi kỹ thuật như vậy. Nó sẽ mang tính chất là tinh thần và khái quát hơn. Nó gần như là cái chiến lược xuyên suốt cả một cái hành trình mà các bạn apply học bổng chính phủ. Từ lúc mà các bạn chuẩn bị hồ sơ, bao gồm CV, essay, các giấy tờ đi kèm, cho tới lúc phỏng vấn, vân vân. Cái tinh thần này, cái chiến lược này sẽ đều có thể áp dụng được, và nó nên như vậy. Nói về kinh nghiệm, có 3 cái việc quan trọng các bạn cần nhớ. Đầu tiên là phải hiểu rõ học bổng. Cái này nghe có vẻ đơn giản, một cách gọi là không thể đơn giản hơn, đúng không? Nhưng mà sẽ có rất nhiều bạn ngạc nhiên khi mà biết là mọi người thường thường nghiên cứu về học bổng chưa đủ nhiều, hoặc là các bạn đó làm chưa có tới. Nói một cách hơi rộng hơn, cái việc mà apply học bổng chính phủ hay bất cứ một cái học bổng nào, hoặc thậm chí là các bạn đi ứng tuyển vào một vị trí nào đó của một công ty nào đó, nó cũng như là việc bán hàng. Món hàng ở đây chính là bản thân của các bạn. Khi mà các bạn đã có ý định apply học bổng thì các bạn chắc chắn sẽ là một người rất xịn rồi, đúng không? Thành tích lẫy lừng, điểm số rất cao, có nhiều cái đặc điểm rất nổi trội. Có thể bạn là superstar trong cái lĩnh vực của mình luôn. Nhưng mà thực tế, có rất nhiều người cũng xịn như bạn, hoặc thậm chí trong một số trường hợp là xịn hơn, cũng apply học bổng. Và mấu chốt á, không phải là ai xịn hơn ai, mà mấu chốt là ai phù hợp hơn. Cái keyword ở đây là sự phù hợp. Nên nếu bạn có thể giúp cho hội đồng chấm cái học bổng đó dễ dàng hơn trong cái việc nhận ra bạn là người phù hợp, nhận ra là cái chân dung của bạn cũng đúng với cái chân dung mà người ta đang tìm kiếm của những cái gọi là fellows, những người được học bổng, khả năng các bạn được cho học bổng đó nó sẽ cao hơn rất nhiều. Người ta có câu là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà, đúng không? Nên cái việc tìm hiểu thật kỹ này á hoàn toàn không có dư. Vậy thì mình sẽ tìm hiểu cái gì và tìm hiểu như thế nào? Cái đầu tiên mà cần tìm hiểu á chính là cái mô tả học bổng. Nhiều người khi mà nhìn cái form thì chỉ nhìn vào cái đề essay, hoặc là nhìn vào những cái câu hỏi mà được hỏi thôi. Thực tế cái quan trọng á nó nằm ở phần trước đó, chính là cái phần mô tả xem cái học bổng này do đơn vị nào cung cấp, mục tiêu của học bổng là gì, chiến lược là gì, cái bối cảnh mà các học bổng là gì. Ví dụ đi, học bổng Irish A mà Quân đã được á, họ bám theo cái mục tiêu chiến lược trong cái quan hệ giữa Việt Nam và Ireland. Thì trong những cái mục tiêu chiến lược này á, nó sẽ có một hoặc hai mục tiêu mà mình cảm thấy liên quan trực tiếp tới những gì mình làm và những gì mình muốn làm trong tương lai. Trong cái bối cảnh cụ thể là Quân đi, thì lúc Quân apply á, thì Quân chọn ra đúng một cái thôi, cái mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam. Còn cái việc mà Quân xài cái mục tiêu này như thế nào thì Quân sẽ chia sẻ trong những cái nội dung tiếp theo. Mình càng đọc kỹ cái mô tả học bổng này, mình càng có cái sự hiểu biết rõ hơn để mà mình gọi là điều chỉnh cái bộ hồ sơ của mình, cái câu chuyện của mình cho nó phù hợp. Một lần nữa, cái keyword phù hợp rất quan trọng nha các bạn. Đó là cái số 1 cần tìm hiểu. Cái số 2 cần tìm hiểu á chính là những người mà đã được học bổng này rồi. Cái việc mà cũng nhiều bạn làm á là sẽ liên hệ những người được bổng trước để hỏi kinh nghiệm. Thì Quân nghĩ là việc này là việc hoàn toàn nên làm, và nên làm càng nhiều càng tốt. Có một việc nữa các bạn cũng nên làm, chính là quan sát. Có một cái kinh nghiệm và cái nhận xét của Quân á là học bổng thường thường họ không chọn theo thành tích của những người apply, họ chọn con người. Các bạn mà được bổng đa số sẽ có một số cái đặc điểm chung mà Quân tạm gọi là cái DNA của học bổng đó. Những đặc điểm này á, có thể là về nghề nghiệp, cá tính, động lực, cách giao tiếp, cách sinh hoạt, vân vân. Trong quá trình mình tương tác với họ, mình hãy quan sát thật kỹ xem những người này có những cái đặc điểm gì, và những cái đặc điểm nổi trội mà chung của những bạn này là cái gì. Và tất nhiên là nếu mà được á, thì các bạn hỏi luôn, hỏi xem là theo anh chị thì những người mà đi cùng lứa với các anh chị á có những cái điểm gì giống nhau. Những câu trả lời này sẽ giúp các bạn rất nhiều. Chẳng hạn như trong cái bối cảnh của Quân nha, những cái đặc điểm mà những người được bổng Irish A của năm đó cũng như là trong cái cộng đồng alumni của bổng này có sẽ như sau. Và Quân nói luôn là những đặc điểm này nó khá trùng với là những đặc điểm của những bạn alumni của những học bổng khác như là Fulbright hoặc là Chevening mà Quân có may mắn tiếp xúc. Cái đầu tiên á là họ biết rõ mình muốn gì, họ có những mục tiêu rất cụ thể trong kinh doanh, y tế, giáo dục và ngôn ngữ vân vân. Những mục tiêu này không cần lớn lao to tát mà nó cần rõ ràng và khả thi, càng rõ ràng càng tốt. Đặc điểm số 2 là những người này có động lực rất cao, họ biết họ muốn gì rồi thì họ sẽ làm mọi cách, nghe có vẻ hơi ghê nhưng họ sẽ làm rất nhiều, họ nỗ lực gọi là hơn 100% để đạt được những cái điều họ mong muốn, sẵn sàng chịu cực chịu khổ để hiện thực hóa ước mơ của mình. Cái số 3 là họ có cái growth mindset, tức là cái tinh thần học hỏi và phát triển không ngừng. Cái số 4 thì Quân nhận thấy họ rất khiêm tốn, họ không có khoe khoang đâu, có những người mình tiếp xúc một thời gian mình biết là ồ, cái bạn này ghê quá, cái background bạn này thật là xịn, có những thành tích mà mình nghe xong mình thấy quá nể. Và hình như là những bạn mình tiếp xúc đều có một cái gì đó rất xịn. Có những người họ xịn mà họ không nói, có những người tiếp xúc hoài vô tình họ kể một hồi mới biết là ồ, cái thành tích này ghê như vậy mà bạn đó xem là không có gì cả. Tiếp theo là cái khả năng giao tiếp rất tốt rồi. Thì cái này đương nhiên, tại vì giao tiếp mà tốt thì họ mới gọi là bán mình được cho hội đồng giám khảo, cũng như là họ mới làm tốt công việc của họ, hay là họ học tốt, họ mới đạt điểm cao vân vân. Thì cái này cũng nghĩ là cái chuyện đương nhiên. Tiếp theo là họ quan tâm tới xã hội, tức là họ không chỉ chăm chăm làm cái công việc của mình mà họ còn theo dõi tin tức, họ quan sát những cái diễn biến xung quanh, họ có những cái góc nhìn rất riêng của bản thân về những cái sự cố, những cái vấn đề, những cái tình huống đang diễn ra. Cái điểm này muốn nói thêm một tí là cái lý do mà người ta cho học bổng chính phủ, học bổng toàn phần không phải là để giúp một mình bạn đâu, mà là để thông qua bạn giúp được cho nhiều người hơn, đóng góp cho sự phát triển chung của một tập thể, một xã hội, một đất nước. Nên cái yếu tố này cũng nghĩ cũng rất quan trọng. Thì trên đây là một số cái đặc điểm chung của những bạn được học bổng chính phủ mà Quân thấy. Và có một số đặc điểm mà Quân ít thấy hoặc thậm chí là không thấy của những bạn này. Thứ nhất, có một số bạn là siêu nhân. Thì chuyện này chuyện dễ hiểu, nhưng mà không phải ai cũng như vậy. Những cái bạn này không phải ai điểm GPA cũng rất cao, không phải ai nói tiếng Anh cũng như gió, không phải ai cũng có bằng cấp quốc tế hay đã làm những công ty đa quốc gia. Họ có thành tích, nhưng mà thành tích này nó không có quá nổi trội ở cái mức là vượt trên người phàm. Họ cũng không phải là con cháu cha. Có thể có một vài bạn có xuất thân tốt, thì cái chuyện này mình nghĩ là phải giải thích bằng một cách khác á, là xuất thân tốt như vậy thì gia đình họ hiểu cái chuyện đầu tư cho giáo dục và dạy dỗ con cái của mình. Do đó những bạn này sẽ có nhiều cơ hội để phát triển hơn những bạn không có may mắn, có xuất thân tương tự. Nhưng mà không phải ai cũng vậy. Tóm lại là các bạn hãy tương tác với những người đã được học bổng rồi, để mà có những cảm nhận của riêng mình về cái DNA, những cái đặc điểm chung của những người được học bổng này. Vậy thì nãy giờ Quân đã chia sẻ xong cái gọi là bí kíp đầu tiên là hiểu rõ học bổng. Nghe rất đơn giản đúng không? Hãy hiểu rõ học bổng, nhắc lại thôi, là hiểu rõ mục tiêu chiến lược của học bổng, hiểu rõ cái bối cảnh, cái lý do người ta cần bổng. Và số 2 là hiểu rõ được cái chân dung của người đầu bổng. Cái bí kíp số 2 là hiểu rõ bản thân. Thì bây giờ mình biết người biết ta mà, thì bây giờ mình quay lại mình biết mình đã. Ở trên cũng có nói một chút rồi, thì nói sâu hơn thì hiểu rõ bản thân tức là mình hiểu được những cái giá trị cốt lõi của mình. Mình có những cái gì mà nó thúc đẩy mình, nó dẫn dắt cho những cái quyết định và những hành động của mình. Mình có gọi là tinh thần trách nhiệm cao, mình thích cống hiến, mình thích đóng góp, mình có growth mindset, mình có tinh thần teamwork cao chẳng hạn như vậy. Thì đó là những cái core value. Mỗi người sẽ có những cái giá trị cốt lõi khác nhau. Các bạn cho dù có học bổng hay không, cho dù có muốn được những cái sự tài trợ hay là những cái cơ hội nào đi nữa, thì cũng nên dành thời gian để tìm hiểu những cái giá trị cốt lõi này của mình. Còn cách tìm hiểu thế nào thì lát nữa Quân sẽ chia sẻ. Về hiểu bản thân thì cái số 2 là các bạn biết rõ mục tiêu của mình. Tại vì học bổng chính phủ như Quân nói hồi nãy là trao cơ hội cho một số bạn để các bạn đó thông qua cái kế hoạch của riêng mình và giúp được cho cộng đồng, cho xã hội. Thì cái yêu cầu tiên quyết là các bạn phải hiểu rõ cái kế hoạch của mình, cái mục tiêu mình muốn đạt được. Những bạn mà đang vẫn còn lơ mơ, không biết mình là ai, không biết mình muốn cái gì trong cuộc sống thì sẽ hơi khó để đạt được học bổng. Tại vì những người mà nằm trong hội đồng á, họ phỏng vấn rất nhiều người rồi, họ cũng rất có kinh nghiệm trong cái việc là đặt câu hỏi để xác định rõ cái chân dung của các bạn cũng như là cái mục tiêu các bạn muốn hướng tới. Nên nếu mà các bạn chưa có cái mục tiêu của mình thì hãy dành thời gian để mà lên những mục tiêu rất cụ thể. Và mục tiêu này nó không nên vẽ ra chỉ để được đạt được học bổng này. Mục tiêu này nên là cái bạn thật sự muốn theo đuổi. Và cái việc mà có học bổng chẳng qua nó giúp các bạn đạt được mục tiêu của mình sớm hơn, hoặc là thuận lợi hơn, hoặc là hiệu quả hơn thôi. chứ không có bọc thì các bạn vẫn làm. Thì đó mới là một mục tiêu mà nó đúng và sẽ được những cái học bổng này họ cấp cơ hội cho các bạn. Cái số 3 là biết thế mạnh của bản thân. Thì thường thường mỗi học bổng á, như Vu nói hồi nãy á, họ sẽ tìm kiếm một số cái người có DNA tương đối giống nhau. Thì chẳng hạn như các bạn có những cái thế mạnh như là leadership nè, giao tiếp, sáng tạo gì đó vân vân, thì các bạn nên biết rõ để mà mình thể hiện cái sự gọi là năng lực của mình ra, để các bạn cho cái hội đồng á, họ thấy là bạn này có đúng cái mà chúng tôi đang tìm kiếm. Và biết thế mạnh của mình không á, không đủ, mà nên biết rõ hơn đâu là những cái ví dụ cụ thể minh họa cho từng cái thế mạnh mình có. Tại vì mình nói là mình có leadership đi, thì bằng cách nào mà người ta biết được bạn có leadership đó? Phải có những cái tình huống cụ thể đúng không? Ví dụ như trong tình huống này bạn đã dẫn dắt đội ngũ của mình, dẫn dắt những cái người cùng học hay cùng làm vượt qua một hoàn cảnh khó khăn bằng cách nào đó, đạt được những cái kết quả gì đó, và thông qua cái sự cố đó, cái hoàn cảnh đó, bạn phát triển hơn nữa như thế nào, hay là bạn nhận ra những cái điểm gì mình làm tốt hoặc chưa tốt. Thì đó mới chính là một cái bằng chứng cụ thể để minh họa cho một cái thế mạnh cụ thể. Còn nói chung chung thì nó không có thuyết phục. Kinh nghiệm của Quân á là sẽ có nhiều bạn tập trung nhiều vào một số cái gọi là đặc điểm như là leadership, bởi vì đó là cái học bổng nào hầu hết các học bổng đều tìm kiếm. Và các bạn sẽ đi tham gia hoạt động này, hoạt động nọ để phát triển cái hồ sơ của mình, làm đẹp hồ sơ đó. Kinh nghiệm của Quân là tốt hơn nữa là các bạn thật sự thích những hoạt động các bạn làm, và thông qua những hoạt động đó, ngoài chuyện làm hồ sơ của mình đẹp hơn, các bạn cũng thật sự phát triển. Thì như vậy nó mới bền vững, và cái câu chuyện của các bạn á, nó mới có cảm xúc và nó mới thuyết phục. Nãy giờ mình lặp lại khá nhiều lần từ câu chuyện, thì đó chính là cái số 4 trong cái hiểu rõ bản thân. Tức là các bạn có thể kể được những câu chuyện mô tả bản thân một cách chi tiết và thuyết phục. Còn câu chuyện thì hồi nãy cũng có một cái ví dụ rồi đúng không, về leadership á. Thì cái câu chuyện này đặc biệt quan trọng, bởi vì trong lúc mà các bạn viết essay, cho dù ngắn, cho dù dài, hay là các bạn phỏng vấn, chắc chắn luôn là luôn luôn có những cái yêu cầu các bạn phải kể câu chuyện của mình. Ví dụ như là hãy kể một khó khăn mà các bạn đã gặp phải mà qua đó các bạn thể hiện được cái leadership của mình. Hay là hãy kể một cái điều mà bạn tự hào nhất, vì sao bạn cảm thấy tự hào như vậy, vân vân. Thì tất cả những cái này đều là câu chuyện, và câu chuyện này muốn kể hay thì các bạn phải hiểu rõ mình là ai, mình có thế mạnh gì, và cái tình huống cụ thể để mình bộc lộ những cái này là gì. Ví dụ của Quân đi ha, nó không phải là ví dụ gì đó quá cao xa đâu, nó rất là gần gũi thực tế và nó nên như vậy. Là về việc Quân chạy bộ, thì trước đây Quân bị thừa cân béo phì, cũng tham gia hoạt động này nọ nhưng mà cũng không biết cách làm thế nào để giảm cân. Nên mục tiêu lúc đó là giảm cân là một. Hai là Quân cũng là người rất ham vui, nên một ngày đẹp trời đang lướt Facebook thì thấy một số cái hình ảnh của những cái người mà có tiếng trong giới công nghệ, là cái cộng đồng mà Quân tham gia đó, như là anh Lê Hồng Minh của VNG chạy bộ trong cái giải Hồ Chí Minh City Marathon trên cầu Phú Mỹ thì phải. Thì Quân thấy mấy người này họ xịn như vậy, họ giỏi như vậy, họ bận như vậy mà họ vẫn dành thời gian chạy bộ được. Và cái trải nghiệm mà chạy trên cái cầu cao như vậy á, nó cũng hay hay. Thế là Quân đăng ký chạy, từ một người chưa biết chạy gì, chưa bao giờ chạy được 100m là xanh lè mặt rồi. Thì Quân đăng ký luôn 10 cây, tại vì 5 cây Quân thấy nó nhẹ quá. Có mấy lần Quân chạy gọi là đi bộ thì đúng hơn, trong Terry Fox Run á, thấy 5 cây nó cũng lẹ, bây giờ mình phải đặt mục tiêu cao hơn chứ, thì 10 cây. Thế là lỡ đặt mục tiêu rồi, lỡ gài mình rồi, thì bây giờ phải tập luyện để mà chạy được 10 cây. Thì cũng tập, nhưng mà thực tế thì 10 cây đầu tiên của Quân nó khá là đau khổ, tại vì mình không có biết cách chạy, không biết cách thở, cái form chạy cũng không đúng, trang thiết bị bao gồm từ giày cho tới quần áo cũng không đúng, nên lúc về đích thì rất mệt, và bởi vì gắng sức quá nên cũng bị sốt một thời gian mấy ngày sau khi chạy xong. Nhưng mà sau đó thì mình biết cái điểm yếu của mình rồi, thì mình khắc phục, mình tham gia những câu lạc bộ chạy bộ, rồi mình chạy lên 21 cây, sau đó mình chạy lên 42 cây. Và Hiện tại thì cũng chạy được cũng 6-7 lần 42 cây, cả trên đường bộ và cả đường xuyên rừng, tức là road và trail á. Và càng ngày thì cái thành tích của Quân càng tốt hơn. Cái gần nhất là cái Techcombank Run, thì Quân chạy 42 cây mà mất có 4 tiếng 15 phút thì phải. Nói chung là một thành tích mà Quân thấy tự hào. Pay 6 á. Thì qua cái ví dụ cụ thể về việc chạy bộ này, thì Quân có minh chứng được cái đặc điểm của mình là rất thích thử thách và liên tục push bản thân mình phát triển, cũng như là cái self leadership á, cái kỹ năng mà tự lãnh đạo bản thân á, nó cũng mạnh thông qua cái việc là đặt ra những mục tiêu cụ thể, đặt ra cái kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó và hoàn thiện. Thì đó chính là cái câu chuyện mà Quân đã kể trong cái lần apply học bổng Ireland. Và chắc là câu chuyện đó nó cũng ok nên mới được qua vòng gửi xe. Và có một cái điều mà Quân chia sẻ thêm á, là trong cái bộ hồ sơ mà Quân gửi cho lãnh sự quán Ireland á, cái hội đồng chấm học bổng á, thì Quân gửi kèm chắc cũng mười mấy cái tờ in của những cái bib chạy bộ mà Quân đã tham gia để làm bằng chứng trước tòa. Tức là ok, câu chuyện của tôi có liên quan tới chuyện chạy bộ. Trong hồ sơ của tôi có nói về cái chuyện là tôi có sở thích chạy bộ và tôi đã chạy marathon thành công. Đây là một số cái bằng chứng. Thì người ta mở ra một cọc nặng ý, thì người ta thấy ồ, ông này thú vị, có gì đó nổi trội hơn những người khác. Thì đó cũng là một cái hay. Trước khi đi qua phần tiếp theo, thì Quân muốn các bạn thử suy nghĩ trong vòng 10 giây thôi. Bạn có những đặc điểm gì nổi trội? Vì sao bạn tự tin bạn có những cái đặc điểm đó? Thông qua những câu chuyện cụ thể gì? Ok, 10 giây hết rồi. Các bạn sau khi nghe xong podcast này thì hãy làm một số bài tập nhỏ như vậy á, để mình có sự chuẩn bị tốt hơn cho học bổng, nếu các bạn rất là tâm huyết và thật sự muốn có được học bổng này. Thì nói thêm một tí là có một cái cuốn sách mà Quân nghĩ là rất hữu ích cho cái việc khám phá bản thân, chính là cuốn Business Model You, mô hình kinh doanh chính bạn. Cuốn này ở Việt Nam đã được dịch ra tiếng Việt. Và nó hay ở chỗ là nó xem mỗi người như là một công ty, có những cái tài nguyên, có những cái hoạt động cần làm, có những cái đối tượng cần phải phục vụ hoặc là cung cấp giá trị, và những cái giá trị mà các bạn nhận ngược lại được từ những cái đối tượng này. Có những cái bài tập rất là đơn giản giúp các bạn tìm hiểu được cái core value, cái đặc điểm của bản thân, những cái mà những người ở ngoài họ nhìn nhận các bạn, v.v. Thì Quân rất là khuyến khích các bạn mua cuốn này về và thực hành. Đó là cái bí quyết số 2. Nghe tới đây rồi các bạn cũng sẽ thấy là có quá nhiều bài tập cần phải làm nếu mà muốn hiểu rõ bản thân, đúng không? Thì cái chuyện là chuyện đương nhiên. Đâu có dễ gì người ta cho các bạn học bổng mấy tỷ, đúng không? Thì các bạn cũng phải hiểu bản thân chứ. Đó là điều gọi là ít nhất mà các bạn có thể làm được để mà giúp cái người hội đồng họ hiểu các bạn hơn. Còn nếu các bạn không hiểu mình thì không ai hiểu được cái mình cả. Quân chia sẻ thêm, hồi nãy Quân có nói rồi á, là cái việc này là một việc rất là hữu ích, không chỉ cho học bổng đâu mà còn cho cuộc sống bình thường nữa. Tại vì nhiều khi mình gặp những khó khăn trong cuộc sống á, thì bằng cái việc mình hiểu bản thân, hiểu những cái giá trị của mình, hiểu mình muốn là trở thành ai, muốn đạt được những cái niềm vui gì trong cuộc sống, thì nó sẽ giúp các bạn ít gặp khủng hoảng hơn. Và khi mà gặp khủng hoảng, tức là gọi là khủng hoảng tuổi 25, 30, 35 gì đó, thì nó cũng vượt qua nhanh hơn. Lý do mà Quân có thể hoàn tất hồ sơ trong vòng 2 ngày á, thì Quân có sẵn hết rồi. Tức là cứ 6 tháng một lần hay là 1 năm một lần á, là ít nhất nha, là Quân đều lôi ra những cái bài tập trong cái cuốn Business Model You và một số bài tập khác á, để thực hành, để xem mình có thế mạnh gì, mình có core value gì, mình đang muốn đạt được những cái gì, cuộc sống mình đang hướng về đâu. Nên lúc mà mở cái đề ra, điền vào, mọi thứ rất là nhanh. Một phần nữa là bởi vì mình làm nhiều như vậy á, mình có sẵn dữ liệu hết rồi. Quân có thói quen khác á, là để sẵn tất cả những cái tài liệu, những cái bằng chứng, những cái câu chuyện trên máy. Nên lúc mà cần làm á, là có sẵn, không cần phải ngồi lục lại hay là phải moi móc chỗ này chỗ kia, chỉ việc ngồi xuống và viết thôi. Thực tế là Quân hoàn thành nguyên một cái form học bổng trong một ngày. Sau đó qua ngày hôm sau Quân ngồi Quân review, Quân sửa lại. Tức là có một đêm để mà đầu óc nó tỉnh thức và nó nó đúng hơn là nó tự động nó sửa đó. Sáng mai mình đọc lại thấy fresh và có nhiều điểm cần điều chỉnh hơn. Rồi, đó là bí quyết số 1 và số 2. Nghe đơn giản nhưng mà cũng khó làm và cần đầu tư. Thì hai cái bí quyết này nó dẫn tới bí quyết số 3. Và đây mới chính là cái gọi là bí quyết bao trùm. Chính là kể được câu chuyện của mình sao cho liên quan tới mục tiêu của học bổng. Tức là thông qua việc mình hiểu mình, thông qua việc mình hiểu học bổng, mà mình sẽ kết nối hai cái này lại bằng cách kể một câu chuyện có sự liên quan và thể hiện được sự phù hợp. Câu chuyện này nên kể được một cái quá trình từ lúc mà các bạn còn nhỏ hình thành nên những cái mục tiêu, những cái ước mơ của mình, tới lúc các bạn trong hiện tại đang làm cái gì đó và muốn hướng tới cái tương lai gì đó rất cụ thể với những mục tiêu rõ ràng. Thì cái quá trình này á, nó sẽ được highlight, gọi là được nhấn mạnh bằng những cái thành tích, những cái câu chuyện mà các bạn sẽ kể với lại cái hội đồng thông qua cái CV, thông qua essay, thông qua reference letter hay thông qua cái buổi phỏng vấn. Nghe thì đơn giản đúng không? Nhưng thực tế là nhiều bạn không biết. Khi mà Quân có làm cái thao tác là review cái hồ sơ về một số bạn á, thì Quân thấy là cái CV nó không có liên quan gì tới cái câu chuyện mà các bạn đang kể. Thậm chí là một số bạn không có câu chuyện luôn. Tức là các bạn nó đơn giản chỉ là ok, cái checklist của học bổng này bao gồm những cái thành phần sau đây, nên tôi hoàn thành từng thành phần một cách rất riêng lẻ. CV đi đường CV. CV nói về câu chuyện marketing, nhưng mà cái ngành học thì chọn cái ngành liên quan tới CSA, gọi là những hoạt động đóng góp cho xã hội. Trong khi đó, cái thành tích mà các bạn đang khoe trong cái essay thì lại liên quan tới một cái lĩnh vực khác. Ví dụ như vậy, thì mọi thứ nó bị phân tán và nó không có một cái mạch, một cái câu chuyện xuyên suốt. Đó là chuyện mà các bạn nên tránh. Chỉ bằng cái việc là các bạn sâu chuỗi tất cả mọi thứ lại, kể một câu chuyện nó đồng bộ, nó xuyên suốt từ nhỏ tới lớn cho tới tương lai, có những cái đặc điểm thể hiện con người của bạn, có những cái ví dụ nó minh họa được những đặc điểm này, cũng như nó củng cố cho cái chân dung của bạn, thể hiện là bạn chính là người có những cái DNA mà cái học bổng này đang tìm kiếm. Và cái mục tiêu bạn muốn đạt được cũng chính là cái mục tiêu mà học bổng đặt ra. Và học bổng này sẽ giúp các bạn hiện thực hóa được mục tiêu đó sớm hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn. Đó chính là cái bí quyết lớn nhất của Quân dành cho các bạn. Thì nói sâu hơn về cái bí quyết số 3 này cũng như là bí quyết bao trùm này thì có hai điều. Điều số 1, Quân đã nói trên là thể hiện bản thân đúng không? Cái này lặp đi lặp lại rồi. Thì nói hơn một tí á, là thể hiện bản thân không chỉ là khoe thành tích nha, mà các bạn còn cho họ thấy được những cái khó khăn, những cái suy nghĩ, những cái đắn đo của các bạn trong những cái tình huống cụ thể. Thể hiện được là bạn đã trưởng thành như thế nào, cái quá trình suy nghĩ của bạn ra sao, và thông qua những tình huống đó mà bạn đã xây dựng được cái mục tiêu và cái ước mơ của mình như thế nào. Và tốt nhất là các bạn đừng ráng cố gắng thể hiện mình là người hoàn hảo. Rất nhiều người đang cố gắng làm điều đó và điều đó Quân nghĩ là nó không tốt. Tại vì cái key point á, là người ta trao học bổng cho những con người cụ thể, và mình là người thì ai cũng có khuyết điểm, ai cũng có những mặt này mặt kia, có những lúc mà gặp khó khăn, những lúc sợ hãi, những cái lúc mà hoang mang, vân vân. Thì các bạn nên thể hiện được cái mặt mà gọi là tạm gọi là yếu đuối của mình ra, gọi là be vulnerable, tức là mình dám thể hiện những cái mặt này ra. Thì như vậy á, cái hồ sơ của các bạn cũng như con người của các bạn á, nó trở nên gần gũi hơn, dễ tạo thiện cảm hơn cho người đối diện. Cái tip này á, nó cũng sẽ rất phù hợp khi mà các bạn có nhiều cơ hội tương tác trực tiếp với lại hội đồng. Thì đó chính là khi mà các bạn làm phỏng vấn, cái vòng interview. Tất nhiên là các bạn không nên vào cái hồ sơ của mình để kể khổ và hay một con người quá thất bại. Cái chuyện mà mình kể cái gì ra, thể hiện những cái mặt mà mình còn khiếm khuyết á, nó sẽ đúng khi mà các bạn dùng cái khiếm khuyết đó để mà cho người ta thấy là tôi có cái mặt này chưa tốt nhưng mà tôi muốn phát triển hơn, chứ không phải là kể ra rồi thôi. Như vậy nó không có giải quyết được cái vấn đề, cũng như là cái chân dung của cái người đó nó không có đúng những cái bổng tìm kiếm. Cái điều số 2 á, liên quan tới cái mục tiêu chiến lược của học bổng á, thì hồi nãy Quân có nói, Quân lặp lại thôi, cái mục tiêu của các bạn phải rất cụ thể, nó không cần là cái gì đó quá ghê gớm, nó càng cụ thể và nó càng đáng tin càng tốt. Chẳng hạn như ví dụ của Quân đi ha, khi mà Quân apply bổng này thì Quân là chủ của một agency về digital marketing. Ngay trước khi apply bổng này, cách đó khoảng vài tháng thôi, thì Quân gặp một khủng hoảng cũng lớn cho cả công ty và cá nhân, là công ty Quân phát triển rất nhanh, cung cấp dịch vụ cho những công ty rất lớn như là Unilever, Canon, Castrol vân vân, trực tiếp luôn á. Thì công ty phát triển quá nhanh như vậy, tuyển dụng người liên tục để mà đáp ứng được cái nhu cầu cung cấp dịch vụ. Trong vòng một thời gian rất ngắn, công ty bị bể. Bể ở đây không phải là dập tiệm luôn, mà bể theo nghĩa là có rất nhiều vấn đề xảy ra và những vấn đề này lớn. Chẳng hạn như là có những bạn nhân viên cũng gắn bó với công ty lâu, cùng lúc hoặc là cách nhau vài ngày, vài tuần xin nghỉ. Thì cái lý do là các bạn đó cảm thấy công ty không còn phù hợp với mình nữa, cảm thấy mình bị overload, cảm thấy mình không có work-life balance. Và khi mà nghĩ như vậy thì cùng lúc nhiều người nghĩ mà, nó sẽ kéo cái tinh thần của công ty xuống. Và tự nhiên lúc đó công ty mất rất nhiều nhân sự, tinh thần xuống rất thấp, và chất lượng của các dự án nó cũng không có cao, bởi vì mình phát triển quá nhanh, mình không có thời gian đào tạo và làm kiểm soát chất lượng á. Đó thì Quân cảm thấy là cái kỹ năng quản lý và điều hành của mình á, nó có vấn đề. Từ trước đến giờ thì Quân chỉ mở công ty, sau đó phát triển một cách tự thân, tức là mình có bao nhiêu cái vốn tự có về mặt năng lực quản lý, năng lực bán hàng, năng lực tuyển dụng vân vân, là mình làm một cách rất bản năng. Mình không có bất cứ một cái kỹ năng chuyên môn gì liên quan tới quản trị, nên Quân cảm thấy mình bị đụng trần. Mà cái người giám đốc thường thường trong những công ty SME chính là cái trần của công ty. Công ty chỉ phát triển được tới cái mức là năng lực gọi là tối đa của người giám đốc thôi, cũng như là cái tầm nhìn của người giám đốc tới đó là công ty đó. Nên lúc đó Quân thấy là ok, mình phải phát triển, mình phải phá vỡ cái trần của mình trước thì mới nâng được cái trần công ty lên. Nên Quân phải đi học về quản trị. Và đó là lý do Quân apply cho cái học bổng du học Ireland, học cái chương trình Master in Management, đó là thạc sĩ về quản trị, của hai trường lớn nhất của Ireland là Trinity College Dublin và DCU, để giúp Quân trở thành một người quản trị, một người giám đốc hiệu quả hơn. Khi đó Quân sẽ về nước, Quân tiếp tục điều hành công ty, Quân phát triển công ty tốt hơn, có nhiều khách hàng hơn, giúp cho họ thực hiện những cái chiến dịch marketing hiệu quả hơn, mang lại nhiều doanh số hơn. Thông qua đó, họ có nhiều tiền, họ tuyển dụng được nhiều người, họ nâng cao đời sống tinh thần của nhân viên, cũng như là góp phần giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp của thành phố cũng như là của Việt Nam. Nó sẽ liên quan tới cái mục tiêu chiến lược của học bổng này. Thì như vậy, các bạn có thấy là cái ví dụ của Quân nó rất cụ thể, nó không phải là cái gì đó quá to tát như là tôi muốn giảm thất nghiệp chung chung, mà ok, tôi muốn giảm thất nghiệp của đất nước, của thành phố thông qua việc giúp cho một số công ty, đặc biệt là SME ở Việt Nam, làm marketing tốt hơn bằng cách tôi nâng cao năng lực quản trị của mình, để từ đó công ty tôi phục vụ họ tốt hơn. Thì cái ví dụ này nó nghe thì nó sẽ đáng tin và nó thuyết phục hơn, và nó đúng với cái bối cảnh của Quân là một người giám đốc đã có công ty riêng 5 năm. Rồi trước đó thì cái background của Quân không phải là học về quản trị kinh doanh, Quân học về khoa học máy tính, trước đó Quân học về chuyên lý nữa. Và Quân đi làm thì học đi làm về marketing, thì nó bị khuyết cái mảng quản trị. Và cái chương trình học của Quân á, là mà Quân apply á, là quản trị. Và trong đó có những cái module, những cái môn học rất cụ thể như là quản trị tài chính, quản trị nhân sự, chiến lược doanh nghiệp vân vân. Thì Quân nêu những cái này rất cụ thể, rất rõ ràng trong cái hồ sơ của mình. Và trong lúc phỏng vấn, câu chuyện của Quân được lặp lại y chang, chẳng qua là nó chi tiết hơn thôi. Cái ví dụ này, cái câu chuyện này nó giúp Quân đạt được học bổng, Và hiện tại thì Quân đã trở về, Quân đang làm y chang những cái gì Quân đã cam kết và đã kể. Thì đó là một cách mà Quân đã làm để được học bổng của mình. Và Quân có chia sẻ cái cách này, cái câu chuyện này cho nhiều người. Thì theo Quân biết là có ít nhất 2-3 người dùng cái câu chuyện tương tự, khác đi chút xíu, nhưng mà cái cách họ tiếp cận á, cái mục tiêu họ đặt ra thì cũng gần như vậy. Nên có thể là cái chiêu này bây giờ hết xài được rồi, nên các bạn nghe để biết thôi. Và tốt nhất là các bạn có cái câu chuyện của riêng mình, nó khác đi, nó đúng với con người cũng như là mục tiêu của các bạn nha. Chứ nhiều khi các bạn làm y chang rồi không đạt được, các bạn quay lại mắng vốn Quân thì tội nghiệp. Đó, cái kinh nghiệm cuối cùng của Quân, cái bí quyết lớn nhất chính là kể được câu chuyện của mình sao cho liên quan tới mục tiêu của học bổng. Đó, như đó thôi. Mà muốn làm được cái này thì các bạn phải làm tốt hai cái bí quyết ở trên, là hiểu rõ về học bổng và hiểu rõ về bản thân mình. Thì Quân nói thêm một tí á, là cái kinh nghiệm này như Quân nói nãy giờ á, nó không chỉ áp dụng được khi mà các bạn xin học bổng chính phủ hay học bổng toàn phần đâu, mà còn có thể xài được khi các bạn đi phỏng vấn xin việc nè, khi các bạn xin tiền của các nhà đầu tư, vân vân. Nói chung là con người với nhau thì họ sẽ muốn làm việc với những người mà họ tin tưởng, mà muốn tin tưởng được họ phải hiểu, và muốn hiểu được thì phải có những cái bằng chứng, những cái ví dụ và thể hiện được những cái khía cạnh rất là con người, như là những câu chuyện cụ thể, cái hành trình phát triển, cái mục tiêu, cái khát vọng, vân vân. Thì thông qua những cái cách nãy giờ mình nói, các bạn sẽ làm được điều đó. Thì Quân tóm lại ha, có 3 kinh nghiệm lớn, gọi là 3 cái bí quyết á. Một là hiểu rõ học bổng, hiểu rõ mục tiêu và chân dung. Cái số 2, hiểu rõ bản thân, giá trị cốt lõi của tôi là gì, tôi có thế mạnh gì, thông qua những ví dụ cụ thể gì, tôi muốn đạt được những mục tiêu gì. Và từ đó các bạn liên kết hai cái đầu tiên lại, sẽ ra được cái chuyện là kể được một câu chuyện mà liên kết giữa cái mình có và cái mình muốn đạt được với lại cái mục tiêu chiến lược của học bổng. Quân có thêm một số lưu ý liên quan tới cái bí quyết này. Số 1, Quân có nói rồi là mọi thứ nó phải xuyên suốt, từ hồ sơ, essay, CV, buổi phỏng vấn, vân vân. Cái thứ hai là nó nên xuất phát từ nỗ lực của các bạn. Tức là các bạn tốt nhất là kể câu chuyện của mình, những cái ví dụ cụ thể, những cái mục tiêu của các bạn, là những cái gì các bạn đang có, đang nghĩ và đang muốn làm. Tại vì khi mà các bạn ráng vẽ ra cái câu chuyện này mà thực tế mình không có đó, thì không cách gì các bạn qua mắt được hội đồng của học bổng. Nói chung là dùng kỹ thuật mà không có nội lực thì không ổn. Và trong trường hợp gọi là rất may mắn, hoặc cũng có thể gọi là rất xui, là nếu các bạn có được học bổng này mà các bạn đi du học thì sẽ rất khổ. Lý do là học thạc sĩ ở nước ngoài nó không có sướng lắm. Tức là nó sướng đó, nhưng mà cái khía cạnh mà đau khổ của nó chính là cái lúc mà các bạn phải học rất nhiều. Và đặc biệt là khi mà lúc mà làm luận văn thạc sĩ, các bạn phải ngồi đồng ở thư viện, hay là phải cày ngày cày đêm để đào sâu về một chủ đề gì đó, hoặc là làm một cái dự án thực tế gì đó. Nó vô cùng cực khổ. Lúc đó cái mà khiến các bạn tiếp tục làm, không bị nản, không bỏ cuộc, chính là động lực của các bạn. Và động lực này tốt nhất là cũng chính là động lực mà các bạn dùng để apply cho học bổng. Còn làm cách nào để mà có nội lực thì đơn giản thôi. Các bạn liên tục phấn đấu trở thành một phiên bản tốt hơn so với ngày hôm qua. Cái này nghe quen không? Đó chính là cái mục tiêu của cái podcast này, chính là các bạn hãy tốt hơn mỗi ngày. Nên nếu mà được thì các bạn dành mỗi tuần một ít thời gian nghe podcast của Quân nhé, để các bạn phát triển nội lực hơn. Thì nãy giờ nghe nhiều rồi, thì những bạn nào mà còn kiên nhẫn nghe được tới đây, chắc là các bạn rất muốn được học bổng chính phủ, rất muốn được người ta tài trợ cho mình 100% học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay, chi phí đi lại, rồi chi phí bảo hiểm, cho mình luôn cả tiền để mình mua quần áo, sách vở, cho mình tiền để đi chơi trong những cái mùa gọi là break giữa các học kỳ. Hoặc là các bạn đang làm việc nhà, nãy giờ không có cái tai để mà tắt cái podcast này, hoặc là nãy giờ quên luôn rồi, không kịp tắt. Hy vọng là các bạn là trường hợp đầu tiên. Thì các bạn đang muốn đạt học bổng gì? Fulbright, Chevening, RSA hay là học bổng gì khác? Thì hãy tưởng tượng cái việc mà một ngày mình được thu xếp hành trang của mình, ngồi trên máy bay, bay qua một đất nước xa lạ, mà đất nước này nó đã được hằn sâu trong cái ước mơ của mình. Khi mình vẽ nên cái chân dung du học, mình được ngồi học với lại bạn bè từ các quốc gia khác nhau trong một cái môi trường rất là hiện đại, rất xịn sò, hay rất là cổ kính, giống như môi trường mình đã học, trường cổ nhất của Ireland, có hơn 400 năm tuổi, được lang thang khắp các phố phường, được ngắm nhìn những cái kiến trúc rất là khác với lại Việt Nam, được sinh hoạt với lại những người bản xứ, ăn những món ăn đặc sản của từng cái khu vực, được trở thành một công dân toàn cầu, du lịch khắp nơi và làm những cái dự án với lại bạn bè quốc tế. Các bạn tưởng tượng được chưa? Rồi, tưởng tượng được rồi thì cái điều đầu tiên mà bạn sẽ làm để tiến gần hơn với học bổng này ngay trong ngày hôm nay là gì? Sau khi các bạn nghe xong cái podcast nãy giờ của Quân, các bạn hãy dành thời gian nghỉ nhiều hơn nhé. Và hãy dành một phần của cuộc đời mình để lên kế hoạch, để tìm hiểu về bản thân, về học bổng, và để kể câu chuyện của mình một cách thuyết phục nhất cho hội đồng xét duyệt học bổng. Thì Quân chúc là bất cứ bạn nào còn đang nghe được tới đây sẽ có cơ hội được đi du học, thỏa mãn được ước mơ của mình và có một năm rất tuyệt vời ở nước ngoài. Sau đó thì sẽ quay lại đất nước mình để cống hiến, trở thành những cái người như mà các bạn đã mong muốn, đã ước mơ, và có một cuộc sống mà các bạn hàng khao khát và nỗ lực hết mình để đạt được. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của podcast Tốt Hơn Mỗi Ngày. Xin chào.